Đây là khuyên số đông những các vị ở trong đoàn thể tăng ni đó, thì cứ muốn tách ra kiếm một chỗ để đừng ai đập đến mình, mà cho là như thế là mình tiến bộ thì làm như thế chính là mình đang thoái đuôi chứ không phải là tiến bộ. Tiến bộ nghĩa là mình nhìn vào tâm mình và để cho những các cái vọng tưởng nó tan đi, chứ còn đằng này là tìm cách để cho vọng tưởng nó không có dịp khởi lên thì không phải. Nên tin chắc rằng thiền là biết mình và chú tâm chánh niệm một cách tự nhiên, là tức là chỉ cần quay về soi mình dù ở đâu cũng thế. Nếu có sự nghi ngờ xuất hiện thì theo như ở đây ngài dạy chúng ta, nếu có cái nghi ngờ nó xuất hiện thì ta nên làm thế nào? Hay là mình nhìn ngay vào cái ngờ ấy chứ không theo với cái ngờ ấy mà khởi các dấu hỏi, mà mình nhìn ngay vào cái ngờ ấy, theo dõi cái ngờ nó hiện lên rồi cái nghi ngờ nó tan đi đấy. Hay là nó tăng trưởng thì mình theo dõi cái bước đi của cái tâm sở nghi ngờ chứ không thấy là mình đang nghi. Thì ở đây tức là ở đây nói là ta không bám víu, không nắm giữ được điều gì, không nắm giữ được vật gì dù là tốt hay là xấu. Là ở đây chỉ có một việc là an định và sáng suốt soi để cái tâm mình nó khởi lên một tâm niệm nào thì mình biết cái tâm niệm ấy như khách đến rồi đi. Thế thì không cứ cái tâm nó khởi lên đây dù là tham, dù là sân, dù là mạn hay dù là nghi, đây là bốn thứ căn bản phiền não, thì mình đều xoay và mình thấy nó là khách, nó đến lúc nào mình biết và nó đi lúc nào mình biết. Thế cho nên ngài kết lại một câu là chỉ cần giữ đó, thức tâm mình nó tĩnh nó lặng, còn tất cả những vọng tưởng dù bất luận một loại nào cũng không nắm lấy, cũng không nhận là ta, mà biết ở đây chỉ là những tâm sở nó khởi lên. Dù là cái việc thật đáng nghi mình cũng kệ, không phải việc mình, mà không cần giải quyết vấn đề gì cả, chỉ biết là tâm mình vẫn thường trụ. Thế thì cái tâm thường trụ bất động ấy là chủ nhân, nó ngó tất cả những các cái tâm sở khởi lên rồi diệt đi như khách đến rồi đi.
Bây giờ nếu để trí tuệ phát triển tự nhiên mà không có phân loại thì làm sao mà biết được mình đến quả nào?
Là bởi vì đến cái quả nào thì là cái việc tại những các bậc thánh mới ấn chứng được cái việc này. Còn như chúng ta đó thì theo như ngài thì ngài nói phân đo lường phân loại những sự giải thoát là cái trình độ còn đang tu tiến, chứ chưa không, đây không nói đến cái chỗ mà mình đã được cái quả. Từ nay mà đến cái quả tu đà hoàng của chúng ta, con đường nó dài xa lắm. Cho nên đây nói không đo lường phân loại được là những cái sự tu hành hàng ngày của chúng mình đã tiến được bước nào, thì cái việc bước đi của chúng ta điểm thứ nhất là còn chậm. Điểm thứ hai là cái việc phân loại này phải là những các thánh ngài mới biết được, chứ chúng ta thì không thể biết. Là đo lường cái việc mà tôi là cái cách nào mình tự mình đo lường được cái việc của mình đã tới đâu như thế nào thì mình không đo lường, bởi vì thường thường là mình tự làm chưa được đã tự cho là mình được, chưa chứng đã tự cho là mình chứng, rồi cũng tự đánh lừa mình, rồi cũng tự lầm lẫn. Cho nên cái hay hơn hết là ngài khuyên mình là cứ để cái trí tuệ nó phát triển tự nhiên. Trí tuệ tức là sự giác tỉnh, mà theo cái sự giác tỉnh này chứng quả hay không là ở cái sự giác tỉnh này. Thì cái việc này điểm thứ nhất là phải để cho các bậc thầy phán đoán. Điểm thứ hai là đừng làm bận rộn cái tâm của mình. Cái tâm của mình bây giờ phải để cho nó yên lặng, nó thanh thoát, nó thoải mái, nó tự nhiên thì mới có sự giác tỉnh. còn những cái bức xúc, những cái háo hức, những cái vội vàng, nó chính là những cái nó che lấp nó cái trí tuệ của mình. Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, là đừng nắng ruột, đừng sốt ruột bao giờ mình chứng quả, bao giờ mình đến nơi. Con hiểu cái chữ đức tin là thế nào? Thường là cái đức tin là tin Phật. Tin Phật vẫn ở tại đây quanh mình, Phật vẫn giúp đỡ trợ duyên cho mình. Cho nên người ta thường cứ gọi là đức tin. Cho nên người ta cứ hỏi đạo Phật học nhiều sách vở như vậy thì là một tôn giáo hay là một triết lý. Triết lý là chỉ học thôi mà không có lòng tin. Cả không có lòng tin nghĩa là không tin cho ông Phật ấy, ông vẫn còn đây, ông vẫn giúp đỡ cho mình. Chứ còn cái pháp môn này thì mình học thì dĩ nhiên là mình có tin, mình có học. Khi nói cái đức tin tức là lòng tín ngưỡng thì người ta cứ thường hỏi cái câu đó, đạo Phật là một triết lý hay là một tôn giáo? Tôn giáo thì phải có đức tin, còn triết lý là chỉ là một cái môn học thôi. Thế cho nên người ta hay hỏi cái câu đó. Vậy bây giờ nhân tiện đây chúng ta giả nhời, đạo Phật là tôn giáo hay là một tiết triết lý? Thì đạo Phật là cả hai. Là tôn giáo bởi vì thực sự có lễ bái, có tin tưởng, có tụng niệm và có tin ở Phật. Cho nên hàng ngày chúng ta vẫn có cầu an, cầu siêu. Bởi vì có tin tưởng cho nên là một tôn giáo. Thế còn Phật để lại cái giáo lý của Phật để cho các đệ tử học và tu và thực nguyện tìm cái sự thật. Cho nên đạo Phật vẫn là một triết lý. Cho nên đồng thời cả hai. Có thể đồng thời cả hai được không? À, mình vẫn học, mình vẫn tìm đạo, hiểu sự thật, mà đồng thời mình vẫn có cái tín ngưỡng, có lòng tin. Tôi hỏi là bây giờ tu cái pháp môn tứ niệm xứ này có cần có cái tín ngưỡng theo đạo Phật không? Thì bây giờ ở đây này là nhờ làm sao? Ta có thể hành thiền không cần những điều kiện ấy. Nghĩa là thế nào? Bên đạo gia tu người ta tới thiền đường của mình, người ta đã hành thiền, mà người ta vẫn tin Chúa của ta. Cho nên ở đây ngài bảo là không cần. Không cần là bởi vì thì ta cứ học tứ niệm xứ, rồi cứ quay về mà tin cái tâm của mình, mà soi cái tâm của mình được không? Được không? Đấy, cho nên các đức cha người ta vẫn đến thiền đường của mình, người ta vẫn ngồi thiền. Ở bên Nhật đấy là nhiều. Thầy thấy là các vị sang Nhật rồi kể cho thầy, các thiền đường ở bên Nhật là có đủ các hạng người. Thế cho đến các đức cha cả ngày vẫn tới cả ngồi thiền. Thế cho nên nói là không cần, không phải là cứ tin ông Phật mới có thể ngồi thiền được. Mà đây là một cái phương pháp cứ ngồi để theo dõi cái tâm của mình, cho cái tâm của mình nó sáng suốt. Điều quan trọng để thực sự muốn trở về cái nội tâm của mình. Đấy là cái quan cần yếu, chứ không bắt buộc phải tin Đức Thích Ca. Mà chỉ mà cứ bắt buộc là mình thực sự muốn trở về nội tâm của mình. Đấy. Thế nhưng mà ở đây lại nói là đức tin và sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi trong tâm. Là thế nào? Tứ niệm xứ này của ai nói? Của Đức Thích Ca nói. Mà bây giờ mình học cái pháp môn này, mình tu bằng mà mình thấy có lợi ích thật sự, vậy thì mình có tin cái người sáng đặt ra cái phát minh ra cái pháp môn này không? Ờ. Thế cho nên đây là bảo mình cứ tu đi. Đấy. Thì rồi tự nhiên cái hiểu biết và cái lòng tin ấy nó sẽ có. Mình đã tu một pháp môn mà mình thấy cái pháp môn ấy lợi ích thật sự, thì hẳn là mình tin là cái người mà đặt ra cái pháp môn này không phải là một người thường. Thế cho nên mình có lòng tin. Thế còn cái sự hiểu biết thì tại sao không cần học Phật Pháp? Cứ tu cái pháp môn này đi thì cái sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi là thế nào? Thì rằng học Phật, học cái pháp môn này là mình quay về mình học cái tâm của mình. Đã. Mình quay về mình học cái tâm, mình luyện cái tâm, bỏ những các cái tham sân si, cái lầm mê và những đức tính tốt ý, thì lục thì phát hiện. Thế thì khi mà bây giờ học đạo Phật là học cái gì nhỉ? Tỏ những cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm. Đã. Thế bây giờ con học cái này con có bỏ được cái vọng tâm không? Đã. Cho nên những sự hiểu hiểu biết tự nhiên ấy, nó phát hiện hiểu biết về cái tâm của mình. Còn bây giờ mà như mình cứ đọc những sách về không gian, về đáy biển, về loài thực này, loài kia, thì mình có biết được cái tâm của mình không? Biết được cái tâm của mình không? Thế là thế, cho nên rằng nếu cái người nào mà cứ quay về mà tu cái pháp môn này thì dĩ nhiên là ta nhận được cái chỗ vọng, cái đâu là phần vọng, đâu là phần chân. Cho nên người ta có cái hiểu biết về chân tâm và vọng tâm. Chính cái định nó là một phương tiện để tiến xa. Nếu mà bạn nhập định được thì quý lắm. Nếu mà có cái định thì chính cái định nó là dụng cụ để cho mình tiến xa. Thế nhưng mà chớ có chỉ có cái ngồi chỉ có mục đích là để nhập định mà thôi. Mà mục đích để làm gì? Mục đích để mình quan sát bản chất của thân và tâm, chứ không phải ngồi để định để an ổn khoái lạc. Đây là chính là phương pháp giúp giải thoát thật sự. Xin đọc tiếp tịnh giới. Ở đây có hai cách quan sát là thế nào? Suy nghĩ rồi lang thang từ điểm này sang điểm khác. Suy nghĩ lan man, nghĩ ngợi hết cái này sang cái khác. Thế thì chúng ta, cái người đã có suy ngẫm, có nghĩ ngợi, có suy ngẫm thì cũng có cái kiến thức. Nhưng mà đây là một thứ chi giác hời hợt giả tạo, chỉ có bề mặt mà không có thực chất. Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta, chúng ta dùng 6 cái giác quan. Mà những cái giác quan này là theo nghiệp của loài người giải hiện một thời gian. Nó chỉ tuần nghiệp theo duyên nó giả hiện. Dùng những cái giác quan này để mà đo lường sự vật thì có đúng hay sai? Thế, cho nên cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng có cái biết, nhưng biết thời hợp thôi. Còn bây giờ cái thứ này thì nó mới cho chúng ta cái biết thật, là cái sự an tĩnh định tâm, rồi lắng nghe bên trong thì chân trí tuệ mới phát sinh. Cho nên các vị tu về thoại đầu, người ta không có cho nghĩ ngợi, mà đã giao cho một cái công án, tức là đặt cho một cái câu hỏi để cho mình phải nghĩ suy nghĩ, nhưng mà cấm không được suy nghĩ. Thế là đầu đường xa. Ra ví dụ như hỏi người niệm Phật là ai, thế rồi mỗi khi mình cứ phải đề khởi cái câu ấy lên. Cho nên không cho dùng được chữ niệm thoại đầu, mà bác nói là khán thoại đầu, mới đề khởi câu ấy lên, chứ không cho dùng được chữ niệm, mà cấm không được suy nghĩ. Bởi vì như thầy vừa nói, chúng ta suy nghĩ là chỉ cái hồi hợp, cái giác quan, 6 giác quan bên ngoài nó làm việc. Nó tính toán, cho nên nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lan man. Mà chính cái ấy nó che cái thật tuệ của mình. Còn không cho mình suy nghĩ, bắt mình định thần. Bắt mình định thần. Ở đây nói rằng thì là sự an tĩnh định tâm, lắng nghe bên trong, thì bao giờ mà cái trực giác nó phát ra đó, thì mới có thật tuệ, gọi là chân trí tuệ phát sanh. Cho nên có người niệm thoại đầu suốt đời, có người bao nhiêu đời nó cũng chưa khai. Bởi vì cái chân trí tuệ này nó phải có thời giờ của nó, mà thứ nhất là mình tiêu hết nghiệp chướng thì nó mới hiện, nó mới khai phát. Thì ở đây ngài nói thoạt đầu chỉ là một âm vang nhẹ nhẹ như một mầm cây đã mềm vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn nghĩ quá nhiều đến nó săn sóc nó quá nặng tay thì nó sẽ chết luôn. Tại sao? Thế là thế nào? Ngoạn là thế nào? Âm ấm cũng như người mà cọ hai cái cây tre vào với nhau. Cọ đến cái khi mà hai cái cây tre, cái chỗ cọ nó đã âm ấm. Đấy. Tức là nó có thể bật lửa nhưng nó chưa bật. Đấy. Thế thì cái âm ấm này, ở đây ngài gọi là cái âm đang nhẹ nhẹ. Đấy. Nghĩa là đã hơi hơi có một cái gì báo hiệu là mình có thể hiểu được. Thế mà nếu mà mình nghĩ quá nhiều rồi mình săn sóc nó quá nặng tay thì nó lại chết luôn. Thì cũng như ban nãy vừa nói, nếu mà mình tu thì cần nhất là an tĩnh để những cái nghiệp của mình nó lắng đi. Mình chờ cái tĩnh ấy, thì mới hy vọng cái tuệ mình nó khai. Mà đằng này mình cứ háo hức, mình mong mỏi, mình nắm lòng sốt ruột thì cái tuệ nó có khai được không? Cho nên đây ngài bảo nó sẽ chết một cách đau đớn, nghĩa là uổng công. Còn như nếu mình không bận lòng đến lúc nào mình sẽ khai tuệ, không bận lòng, không háo hức, mà chỉ một lòng một dạ đinh minh về cái việc này, thì tự nhiên sẽ có lúc nó bật ra. Thì khi nó bật ra thì tức là cái lúc mà các vị có cái tuệ nó khai, các vị cảm nhận được cái vô thường, cái vô ngã của thân mình và của tâm mình. Nghĩa là như bây giờ cứ chúng ta ngồi xoay hơi thở thì cứ việc an tĩnh và cái việc xoay hơi thở, thì trong cái lúc mình xoay ấy tự nhiên cái tuệ mình nó khai, nó khắc thấy được cái thân này mong manh. À, bởi vì cái hơi thở mong manh mà cái hơi thở là nồng cốt của cái thân thì mình sẽ thấy rõ ràng cái thân này mong manh. Mà thân đã mong manh thì cả cuộc đời này là cái mong manh, mình sẽ thấy nó là cái vô thường. Đấy, cái trực nhận thẳng cái nghĩa vô thường, không phải ra lý luận mà suy ngẫm, mà mình trực nhận thẳng. Thế thì khi mình thấy là cái bản chất vô thường, cái bản chất vô ngã của thân tâm cảnh của mình ấy, thì đó là cái gọi là cái đắc lực, cái trí tuệ của cái pháp quán này nó đã khai. Đây không phải là có một cái âm vang thật sự hay là một cái mầm cây thật sự, mà có cái sự săn sóc thật sự. Đây là cái lối nói, những cái không nói được mà ngài mượn cái chữ nói này để ngài diễn tả thôi. Săn sóc quá nhiều tức là con luôn luôn con cứ để tâm đến rằng bao giờ mình trúng quả nè, không biết đến bao giờ, cứ ngồi mãi như thế này bao giờ ta trúng. Để tâm đến đợi chờ cái ngày giờ mình trúng quả. Cho nên cái háo hức, cái mong mỏi ấy nó khiến cho con mất cái định lặng của tâm. Mà khi cái tâm đã mất định, mất lặng rồi thì cái tuệ nó có khai được không? Thì nó chẳng những nó khai mà nó còn lấp đi nữa. Thế cho nên ngài mới bảo là như thế mình làm sao nó chết mất. Cái trí tuệ của mình đáng lẽ nó sắp sửa nó khai, mà những cái háo hức của mình là nó lại làm cho thành là nó đã chẳng khai thì chớ mà nó còn chết mất. Cái mầm đây là nói về cái trí tuệ mà ban nãy thầy lấy thí dụ cái chữ ngoạn đấy. Tức là cái trí tuệ của mình nó có thể sửa soạn nó khai, nhưng nó chỉ có thể khai được ở trong tĩnh lặng thôi. Còn cái tâm đã động thì là chính là cái che lấp nó đi. Thì ở đây nhà nói cái tuệ của mình là cái gì? Tức là mình trực nhận được cái vô thường và vô ngã của cả thân với tâm này. Ở giáo quyền của cô Tịnh Trâm cho thầy mượn, trong nó có giải nghĩa là ông thầy thì cha học trò ba chữ vô. Vô là gì? Vô là không, tức là thân không, tâm cũng không, mà cảnh cũng không. Cho nên cha cái chú học trò khán cái thoại đầu ba chữ vô. Thì chú học trò trong cái lúc khán ba cái chữ vô đó thì chỉ nghĩ rằng suy ngẫm về làm thế nào. Đến lúc mà thầy kiểm điểm, mà thầy hỏi thì mình giải nhờ làm sao. Thì cái anh học trò ấy cứ mãi lo cái chỗ rằng thầy sẽ hỏi mình sẽ giải nhờ ba cái chữ vô mà mình giải nhờ làm sao. Thì chính bởi vì trong cái khi mà ông học trò ông thầy giáo mà hỏi thì học trò giao cho ba cái chữ này để khám là để nhận được ra để nhận một cái trí tuệ của mình nó khai. Nhưng mà chú học trò thì chỉ lo rằng sớm thầy hỏi mình phải là như thế nào. Thầy giao cho ba chữ này, đến lúc thầy hỏi nghĩa là trình pháp đó, thì mình phải giải nhờ thầy thế nào đó. Thế cho nên đến lúc ông thầy hỏi thì ông học trò chỉ theo cái suy nghĩ tính toán của mình giải nhờ. Thế là ông thầy ông mới gõ cái ông ấy lấy cái bàn ông ấy gõ lên đầu một cái cốt. Thế thì đáng lẽ ra là phải sao? Thì chính trong ba cái chữ vô ấy là giải nhờ rồi còn gì. Các bạn, ông thầy đã cho ba cái chữ vô, thì ba cái chữ vô ấy có phải chính là cái câu đáp chưa? Phải không? Đó. Nhưng mà học trò thì háo hức cứ lo rằng thầy cho mình ba cái chữ vô này, bây giờ chắc là thầy hỏi mình phải giải nhờ, tức là mình phải học được cái gì chứ, rồi mình đi ra cho mình giải nhờ. Đấy thì nó cũng thế, ngay cái câu hỏi nó có cái lời đáp ngay tại câu hỏi, thì cứ đem ba cái chữ vô mà đáp ông là đủ rồi. Nhưng mà cứ lo lắng đi tìm, thì cái lo lắng đi tìm nó đã che lấp một cái tuệ của mình rồi. Có được một bài luận rất dài, đọc lên tựa hồ hay, nhưng nó là cái gì? Nó chỉ là một cái chi giác hời hợt giả tạm. Khi đóng sách cả lại, đi chơi một cái theo như cụ tuệ giác vừa hỏi ấy, thì còn gì về cái suy ngẫm này nữa không? Cho nên gọi nó là một cái biết giả tạm. Đó. Lúc nào giờ khách ra nói về vấn đề này thế thì mình hiểu, chốc nữa mình đi làm việc khác mình quên luôn. Cho nên đây người ta nói không có thực chất. Còn cái vị mà học bằng cái cách an tĩnh định tâm lắng nghe bên trong đó, thì cái chân trí tuệ nó mới phát sinh, tức là cái trực giác. Theo như lời bây giờ các ngài cứ gọi cái đó là cái trực giác, nghĩa là cái hiểu biết nó từ trong đáy tâm nó phát xuất ra. Cho nên mới nói nhận cái tuệ này là nhận được cái bản chất vô thường vô ngã của thân tập. Đấy. Với cái gọi tuệ này ấy, thì con sẽ thấy được cái vô thường vô ngã mà thấy một cách thâm sâu, cho nên nó hiện hình lên trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cái người này sẽ sống bình tĩnh, điềm đạm, thản nhiên với những cái yêu ghét của những người xung quanh. Còn chúng ta đó thì chúng ta rất biết tham lấy sân là uyển cái gì. Nên mà ta khen một tiếng ấy, mình vui, mà ta chê một tiếng là mình giận. Biết mà vẫn giận, vẫn vui thì cái biết đâu có biết thật, cho nên không gọi là chân trí tuệ. Còn cái biết này là cái biết thật, cho nên ta gọi là chân trí tuệ phát sanh. Đó. Chân trí tuệ nghĩa là thấy thật sự được cái bản chất vô thường vô ngã của mình và của tất cả mọi người. Cái người mà có cái biết thật sự này, người ta bình tĩnh, thản nhiên, ta không bận lòng gì người bên cạnh, người ngoài bằng lòng hay không bằng lòng, yêu hay ghét, bởi vì người ta thấy quá rõ rồi, tất cả chỉ là những cái thứ, những cái đống xương để mà lông dục mà ta.
Cá pháp quán của mình đó, như mình quán bất tận như thầy vừa nói, hoặc là mình
đó,
quán như
kia
là của cái thứ hai.
Đó, thì chính cái quán bất tịnh của mình là dùng cái số 1, phải không?
Dạ.
Đấy, là dùng cái số 1. Cho nên bây giờ mới gọi là niệm xứ, chưa gọi là trí xứ, mà chưa gọi là tuệ xứ. Thế cho nên phải quán đi, quán lại, quán cho tới ngày nó thành trí, thành tuệ đi. Bởi vì mình chưa có thể khai được cái chữ tuệ thứ hai, thì mình phải tạm mượn cái tuệ số 1. Nhưng mà với cái tuệ số 1 này, phải có một cái công phu nguyên mật, quán thật nhiều để cho một ngày mai nó mới thành trí và nó mới thành tuệ được. Cho nên bây giờ chỉ gọi là niệm xứ mà không gọi được là trí xứ. Bao giờ mà tới cái lúc mà thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của chân tâm ấy, thì lúc bây giờ cô mới có cái tuệ này. Còn cô chưa thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của thân tâm thì cái tuệ này của cô chưa được tí nào. Mà chưa được tí nào thì dĩ nhiên là vẫn là phàm phu. Có hai cách, như cái quán của con của chúng ta mà quán bất tịnh đó là dùng cái số 1. Nhưng mà phải có một cái công phu nghiêm mật thì mình cũng khai đó, thì nó khai. Nhưng mà nếu mà cô chưa nghiêm mật thì cô mới được một cái thứ trí giác hời hợt, thì cô rất biết thân này là huyễn, thân này ngày mai nó thành bộ xương, nhưng ai động đến cô vẫn giận, cô vẫn hờn, thì tức là cái tuệ của cô. Và cho nên đây gọi là cái trí giác cô được, như cô được cái trí giác hời hợt. Vì vậy cho nên rằng nó chỉ được, nó không, cho nên chúng ta cần phải nghiêm mật ngày này qua ngày khác, bởi vì mình chưa có cái thứ hai được. Đấy, cái số 1 của mình là bây giờ mình tạm thời, nhưng mà nó có cái lợi ích. Nếu mà mình y theo lời Phật tổ, mình quán theo cái số 1 đó, mà y theo lời Phật tổ mà mình quán, thì mình nguyện cái trí giác của Phật tổ, rồi mình nguyện sang cái trí giác của mình. Nó cũng như là cái người tắm, nhưng mà tắm nước lã thôi, không có xà bông. Đấy, nhưng nó cũng được cái mát, nó cũng đỡ. Rồi đỡ cái tham cái sân đó, nó cũng đỡ cái sân. Còn cái thứ hai này là cái phương pháp chân thật của Đức Phật ấy, là cái phương pháp tu như là khánh phải đầu của cả ông bây giờ đây. Này, thì tâm không suy nghĩ, bởi vì biết sáu giác quan của mình là huyền. Nhưng mà đăm đăm mình nhớ cái pháp môn này, đăm đăm mình nhớ cái việc này. Đấy, thì sẽ tới ngày mà nó sẽ khai. Vậy thì bây giờ phân tách cái loại tuệ 1 với cái loại tuệ 2 ra làm sao nhỉ? Con quán bất tịnh. Đấy, con quán bất tịnh đấy thì con đang dùng cái suy nghĩ lang thang của con chứ gì. Đấy, con cũng chú tâm vào một vấn đề, nhưng mà là theo cái suy nghĩ của con. Thế cho nên con nghĩ ở đây cái lúc này nó xám xịt, xong rồi nó thối, nó nát, xong rồi nó rửa ra. Đấy, thì kết quả là con cũng được một cái tri giác, một cái hiểu biết, đúng không? Đấy, nhưng mà cái hiểu biết này là cái hiểu biết ở đây gọi là hời hợt, giả tạo. Là bởi vì xong cái giờ quán bất tịnh, ví dụ như bây giờ con nghỉ đi, ngay cái lúc bây giờ thì có lẽ con cũng nhớ, nhưng mà xong rồi con làm việc khác. Chợt có ai mắng con ấy, lúc bây giờ con bình tĩnh không? Con có nhớ là cái thân này là đống thịt thối không? Mà con nhớ cái người người ta đang mắng mình kia, người ta chỉ là cái bộ xương sắp sửa lâm đụng, nhớ không? Đấy, bởi vì nó là một thứ chi giác hời hợt và giả tạo. Vì vậy chúng ta phải, nếu mà chúng ta chưa nổi cái phần số 2 thì chúng ta phải dùng cái phần số 1, nhưng mà phải nghiêm mặt và nhiều lắm, rồi sẽ có tới một cái thời kỳ cái phần số 2 nó mới phát xuất.
Ví dụ như cái tập về cái mà soi về an đi thì cũng thuộc vào phần số 1 hay là soi?
Không phải, cái việc của con, cái phần quán về oai nghi đó là con tập để mang cái trí tuệ con nó về hiện tại, cái công dụng của nó là đem cái tuệ về hiện tại để soi cái hiện tại. Thế soi cái hiện tại để làm gì? Để cho những các vọng tưởng nó tan đi, và cái trí tuệ của mình lúc nào nó cũng được hiện tiền. Để cái ấy là để hy vọng đến cái số 2 về sau. Tìm cái bây giờ tôi như thế là để hy vọng vào cái số 2. Sau này con sẽ được cái trí tuệ của phần số 2, chứ không phải là được nói chuyện của phần số 1.
Thầy, mà như thầy giải thì tức là mình dùng cái quán, rồi được cái an định thì từ từ nó mới khai được cái trang trí tuệ, cái phần số 2. Nhưng mà như hôm trước con có nghe thầy dạy là ở trong trí tuệ luận như thầy có dạy là phải quán tiểu an nhiên ngay và mới quán bất tịnh.
Thì đó là ngài dạy về cái chuyện cái thứ lớp tu hành. Thì ngài dạy như thế, ngài khuyên mình phải có cái số 1, số 2. Rồi nghĩa là tập mà thôi, chứ còn đi đến cái kết quả thì còn lâu lắm. Mà bây giờ chỉ là tập cái số 1, số 2 cho nó thuần, rồi quán đến cái bất tịnh. Đây là một cái chuyện là ngài khuyên tu có thứ lớp. Ngài khuyên như thế là bởi vì khi cái tâm của con sáng rồi, thuần rồi, mà con vào con quán bất tịnh thì cái bất tịnh nó có đắc lực. Còn cái tâm chưa sáng, chưa thuần, còn đầy vọng tưởng thì dĩ nhiên là khi quán bất tịnh thì cái bất tịnh nó phải lâu, khó có đắc lực.
Thế mà thầy như vậy nè, khi mà tập á thì tập cả hai, cả cái quán bất tịnh và cả soi cái ai nghi, thì lâu ngày thì cái kết quả nó mới khai như ở các phần thứ hai này.
Thì dĩ nhiên là có tu thì phải có đắc chứ. Thì cái quán uy nghi đó, cái chiếu soi của uy nghi là để cầu với cái trí tuệ số 2 này. Cái trí tuệ số 2 này nghĩa là mình sẽ thấy được cái thân này vô thường, vô ngã. Thấy thật sự, mà nghĩa là trí và tuệ nó khai, chứ không phải chỉ thấy bằng cái chi giác hời hợt như ở trên vừa nói. Những các vị mà quán về cái uy nghi đó thì sẽ được cái phần số 2 này. Bởi vì lâu ngày, dĩ nhiên cái này phải lâu lắm, không phải là hôm nay làm mai được ngay. Mà tránh, cho nên khuyên tất cả những người tu là đừng có háo hức, đừng có mong mỏi cái kết quả, cứ mặc nó rồi trí tuệ nó sẽ thành. Bởi vì có tu là phải có duyên nhân thì phải có kết quả. Thế thì cái thứ hai này là đi đến cái chỗ mà cái trí giác thật sự, cái hiểu biết thật sự, cái trí tuệ nó gọi là, ở đây gọi là chân trí tuệ cái pháp. Thế thì khi ấy mình, cái người này sẽ bình thản đối với tất cả thế gian, bởi vì cái trí của người ta đã thấy rõ cái vô thường vô ngã. Thì cái này mới thật gọi là người đắc đạo.
Thật hay như vậy thì cái tiết thứ hai này có phải cái đề một ngày qua theo dõi đó này, vẫn chỉ là hơi thở thôi hả?
Đấy thì vẫn chính là cái pháp môn mà tất cả trẻ em đang tu bây giờ. Và cái số hai quán bất tịnh như của thầy chỉ cho các con quán đó. Cái quán bất tịnh như là cũng tứ niệm xứ nhưng nó thuộc về cái số một.
Em hỏi trong phần Samatha nhân duyên tranh đó mà thầy cũng là số một luôn.
Nhân duyên sanh thì cũng thuộc về cái số 1. Nhưng mà nó được cái kết quả gần mình hơn, mình dễ tỉnh. Tuy là nó dễ quên nhưng mà nó dễ tỉnh. Thì cái nào nó cũng quan hệ, nó có cái quan hệ của nó. Ở đây người ta hỏi cái gì nhỉ? Tiền đến chùa cầu tu cái pháp môn này, các ông thầy cấm không cho học sách vở khác, không cho đọc sách, không cho đi học hỏi, mà chỉ quay về tâm mình. Thế cho nên người ta mới nói là nếu mà tôi giỏi, tôi tìm được ở tôi cái Phật pháp thì tôi đã trả phải vào chùa. Mà bây giờ vào chùa lại cứ bảo tôi quay về tâm thôi, mà không cho tôi học cái gì cả, thì làm sao mà tôi biết được pháp của Phật vậy là thế nào để tôi tu? Cho nên người ta phải có cái câu hỏi này. Nếu không cho tôi học gì cả, tôi biết rằng là tôi mò mà tôi tu, thì lại thành những cái người tu mù, tu lòa. Thì đấy là câu hỏi. Thế bây giờ tôi lời đáp. Bất kỳ chỗ nào bạn nhìn đều là pháp. Nhà cửa, đường cái, nhà tắm, cho đến trong nhà thiền, cái gì cũng là pháp cả. Con hiểu chữ pháp là thế nào? Chung tất cả những cái vật gì có hình tướng đều là Phật, đều là pháp. Cái chữ pháp là cái danh từ nói rộng. Cho nên đây định nghĩa cái chữ pháp là cái danh từ nói rộng. Tất cả vạn vật đều là gọi là pháp cả, cho đến những các cái tâm pháp không hình tướng nhưng mà mình có thể nhận định được thì cũng gọi là pháp. Cái đấy là nói định nghĩa cái chữ pháp thì cái gì cũng là pháp cả. Nhưng mà đây người ta không có đi tìm pháp mà người ta tìm cái gì? Phật pháp. Cái pháp của Phật. Khi bạn hiểu biết đúng thì không có gì ở trên thế gian này không phải là pháp, thì vẫn là nói về chữ pháp thôi. Đây bây giờ mới là Phật pháp. Khi bạn hiểu rõ bản chất của khổ vui thì Phật pháp ở ngay đây. Câu này là thế nào? tử bị. Đó, khi bạn hiểu rõ cái bản chất của khổ vui, vậy bản chất của khổ vui là cái gì? Không hề có. Thì bây giờ khổ vui cũng là một pháp ở ngay tâm mình, mà nó là cái không có. Vậy thì ở thế gian này có cái gì có thật không? Đấy. Thế thì đây người ta mới giảng, ta thấy ở nhà tắm, ở thiền đường, ở trong chùa, ở ngoài đường cái, chỗ nào cũng có toàn pháp cả. Nhưng mà pháp, những pháp ấy là thế nào? Có thật hay là không có thật? Đấy. Tất cả các pháp, chỗ nào cũng là pháp ấy, hết pháp cả. Không cần phải đi tìm ở đâu mới có. Ngay bên cạnh mình, ngay trong người mình, cái áo cũng là pháp, đôi guốc cũng là pháp, cái gì cũng là pháp cả. Nhưng mà chỉ cần có một việc là tỉnh ra, biết nó đều là những cái không có thật. Thế thì đấy là Phật pháp. Chỉ cần tỉnh ra biết rằng ngay đến con người cũng là một pháp, nhưng mà nó không có thật. Nếu mà chất nó là có thật thì đấy là thế gian. Còn nếu biết nó là cái không có thật thì đó là Phật pháp. Vậy tìm Phật pháp ở đâu? Có mình tỉnh ra biết nó là không, thì tất cả pháp nào cũng là hư vọng. Thế mình biết rằng nó là hư vọng thì đó là có Phật pháp. Thế cho nên đây Ngài mới giảng bất kỳ chỗ nào cũng là pháp cả. Thế vậy thì chỉ cần tỉnh ra biết nó là huyễn, nó là giả thì đó là ông có Phật pháp, chứ không phải đi tìm mà ở đâu mà thấy Phật pháp. Đây Ngài định nghĩa cái chữ Phật là như thế. Phật nghĩa là gì? Là giác, là tỉnh. Tỉnh ra biết nó là giả, là không có thật thì đó là Phật. Thế nên nếu bạn hoàn toàn mở rộng tầm mắt trước mọi diễn biến thế gian, cứ mở mắt nhìn khắp đi, nơi nào cũng thế, mà chỉ cần là đừng có cái yêu ghét vào đó thì bạn với Phật là một. Nhìn, cứ mở rộng tầm mắt nhìn tất cả các pháp ở trên trời, ở dưới nước, ở trên mặt đất, khắp nơi nơi đều là pháp cả. Chỉ cần là mình tỉnh ra biết những pháp này là huyễn thì đó là Phật. Nếu mà mình có thể sống được với tất cả vạn pháp, chỉ cần ở cái chỗ đừng có dính mắc vào các vạn pháp, biết nó là huyễn, không dính mắc vào, không yêu, không ghét, thì bạn với Phật là một. Từ đây Ngài dạy, Ngài đáp như thế là ý Ngài dạy mình tìm Phật pháp ở đâu? Ngay cái tâm tỉnh giác của mình. Thế ông tỉnh ra thì đó là Phật. Mà nếu ông mê, ông cứ chấp là có thật thì ông chạy răng khắp thế gian, ông cũng lại vẫn là người thế gian, không bao giờ ông tìm được Phật pháp cả. Thế thì thế, tức là ở đây khuyên chúng, vì vậy, bởi vì rằng pháp chỉ cần mình tỉnh ra biết nó là không có thật thì đó là Phật pháp. Thế cho nên các ông vị mà vào chùa cầu học thiền thì các thiền sư cấm không cho đọc sách, không cho đi tìm đi kiếm ở đâu cả, mà cứ bắt quay về cái tâm của mình. Thế thì làm sao ở tâm mình lại tìm được Phật pháp tịnh tuệ? Thế cho nên chỉ thấy được Phật ở sự tỉnh thức ở tâm mình thôi. Tại tâm mình tỉnh thì không những là chính tâm mình là Phật, mà mười phương Phật cũng đang ở ngay tại tâm mình. Thế còn nếu mà mê thì cô đi đọc cả nghìn cuốn sách cũng không thấy được, không tỉnh được ra. Thế cho nên chỉ cần có một việc tỉnh ra, mà tỉnh ra thì ở ngay nơi mình mà tỉnh, chứ tìm đâu ra cái tỉnh hộ, có ai tỉnh hộ cho mình được đâu. Thế cho nên ở đây cái câu hỏi là người ta, cái vị học trò này không được học kinh đọc sách, cũng không được nói chuyện với ai, không được học đi học đi hỏi ở đâu, thì cái vị này người ta bực bội, người ta bảo không cho tôi đi tìm, bao giờ tôi gặp được lại Phật. Thì đây Ngài giảng rằng Phật ít là giác. Mà giác này là mình phải có cái công phu tự giác, không ai giác hộ được cho mình. Chỉ có một cách là mình tự giác thì mình thấy được, mình nhận được chân tâm bản tánh của mình, không bị những cái hư vọng nó đánh lừa. Chẳng những là nhận được tánh mình mà còn đồng thể với mười phương chư Phật.
Thầy, ở trên nó có câu là khi bạn hiểu biết đúng thì không có gì ở trên thế gian này mà không phải là pháp cả. Mà thầy, cái chữ pháp đây là Phật pháp. Đó là khi mà
không phải đâu. Không có gì ở trên thế gian này không phải là pháp cả. Người ta nói chữ pháp. Thì tất cả thì các đều gọi là một chữ pháp thôi. Chữ cái danh từ pháp là nói rõ lắm. Chứ không cứ là phải tìm ở đâu mới có Pháp. Pháp ở khắp cả. Mà muốn có Phật Pháp thì tỉnh ra. Ở ngay cái Pháp mà mình đang mê hết, mình tỉnh ra thì mình thấy nó là huyễn là giả. Thì đấy là Phật Pháp. Thế như ở ngay Pháp mà tìm được Phật Pháp. Nhưng cái câu này tức là chẳng cho mình biết rằng đúng nghĩa là cái gì đã có hình có sắc đều gọi là Pháp hết.
Cái chữ hiểu biết đúng tức là không có phải là giác tỉnh ra mà
đấy, chỗ dưới giảm nữa, nghĩa là khi bạn hiểu biết đúng, nghĩa là đúng nghĩa ra là tất cả đều là pháp hết. Thế rồi đến cái mấy hai cái câu sau đó, khi bạn hiểu rõ bản chất khổ vui thì Phật pháp ở ngay đấy. Rồi lại nói một câu tiếp nữa lần rằng nó rõ thêm lên nữa là bạn hoàn toàn mở rộng tầm mắt trước mọi diễn biến của thế gian, chứ không phải đi tìm nữa. Ở ngay bên cạnh, ở ngay tại mình đấy. Nhưng mà với điều kiện không yêu ghét thì bạn với Phật là một. Cái ba cái câu dưới này giảng về chuyện Phật, còn những câu trên là giảng về chuyện Pháp.
Kính thưa thầy, cái chữ mở rộng tầm mắt đó là thầy.
Yeah.
Là tức là
cái mình có cái
tri kiến
nhất
tỉnh thầy gọi là mở rộng,
nghĩa là đón nhận tất cả vạn pháp, mở rộng tâm mắt nhìn khắp, không bỏ, không cần phải chọn thứ nào cả, thứ nào cũng mình cũng thấy là cũng là pháp. Mà nếu đối với cái vật ấy mình không có yêu ghét thì mình là Phật. Mở rộng tâm mắt nghĩa là đón nhận tất cả vạn pháp chứ không cần phải chọn lọc thứ nào hết cả. Thu phát sanh hoặc đau khổ phát sanh, hiểu rằng chúng không phải là ta, không phải của ta, chúng liền biết mất, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Quân bình này là chánh đạo đưa đến giải thoát. Cái câu này là thế nào? Cái việc này mới là việc cần. Chứ không phải là đi tìm đọc sách ở đâu mà ra được cái việc này. Mình phải thực tập, nói thật là để thấy Phật Pháp. Còn không có tìm được mà không ông thầy nào mà ứng cho mình được cái việc này. Mình phải thực tập, cho nên không tìm được sách vở nào, cũng không tìm được ông thầy nào dạy cho mình Phật Pháp cả. Thế anh hiểu ở đây đó, chính mình phải thực tập. Tập cái gì? Cứ mỗi một khi cái khổ, cái vui nó hiện lên thì tách mình ra, đừng nhận nó là ta, cũng đừng nhận nó là của ta. Chúng liền biến mất. Như thế cái câu này là nói cái gì đấy? Mà khi mà mình cái vui với cái buồn là đều do căn gặp cảnh trần ở bên ngoài, thì nó khởi lên cái vui và cái buồn. Căn là nhân, trần là duyên, nó ra cái vui với cái buồn. Mà bây giờ mình cứ tách ra, đừng nhận nó là mình, thì nó liền biến mất. Cái vui cái buồn mà nó biến mất thì căn với trần có thật không? Cũng đều là cái hư vọng cả. Nhưng mà cần nhất là chúng ta phải tỉnh ra, biết nó là cái không có thực sự, biết mạnh lắm thì cái vui cái buồn này nó mới tan được. Thì khi ấy tâm sẽ quân bình, mà quân bình này ấy, đó là giải thoát đây, tức là tìm đạo ở ngay cái chỗ đó, tâm bình an, chứ còn cái vui nó cũng sanh rồi nó diệt, cái buồn nó cũng sanh rồi cũng diệt, rồi cái tâm bình an nó hiện lên. Thì cái tâm bình an nó tức là cái tâm tâm bản tánh của mình đấy. Đây ngài chưa nói rõ nhưng mà rồi ở dưới này ngài có nói rõ. Thì đấy, bây giờ việc tu là mình trả về cái tâm ấy, đừng lý, đừng hữu luận với những cảnh bên ngoài nữa. Này, này, thì không sách nào mà không thầy nào mà đưa mình về cái cảnh quân bình này được, mà chỉ có một cách, mà cái cách ấy Đức Phật cho cái phương pháp gọn gàng, giản dị mà dễ dàng được. Mà nếu mình thấy nó dễ quá, mình coi thường thì bỏ, thì chắc là khó.